Quý thính giả vừa theo dõi tiết mục Sống Đạo. Tiếp theo đây là tiết mục Kho Báu Phúc Âm. Kính chào quý thính giả đón nghe tiết mục Kho Báu Phúc Âm hôm nay. Trong tiết mục này chúng ta đang học Phúc Âm Giăng là một phần kỹ thuật quan trọng trong Kinh Thánh. Mục tiêu chính của sứ đồ Giăng khi viết Phúc Âm này đã được ông nêu rõ ở Phúc Âm Giăng chương 20 câu 31. Các việc này đã chép để cho các ngươi tin rằng Đức Chúa Giêsu là Chúa cứu thế, tức là Con Đức Chúa Trời, và để khi các ngươi tin thì nhờ danh Ngài mà được sự sống. Mời quý thính giả cùng học Phúc Âm Giăng để được biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị cũng được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Thưa quý thính giả thân mến, bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 18 với đề tài Người bệnh bên ao Bethesda. Căn cứ trên Phúc Âm Giăng chương thứ 5 từ câu 1 đến câu 18. Trong bài học trước, chúng ta đã được học nơi đức tin lớn của quan thị vệ trong thời Chúa Giêsu. Ông nghe và tin cậy lời hứa của Chúa nên đã kinh nghiệm được Chúa chữa lành cho con trai ông. Chúng ta có thể vắn tắt ôn lại một vài điểm chính đã ghi nhận được qua bài học đó như sau. Thứ nhất, Chúa là đấng toàn năng. Ngài sẵn sàng và có thể làm phép lạ. Nhưng nếu chỉ tin Chúa vì phép lạ hay thấy phép lạ mới tin, thì đó là điều đáng trách. Điểm thứ nhì, đức tin của quan thị vệ này thật lớn. Ông trông đợi Chúa đến nhà chữa bệnh cho con trai. Chúa lại bảo ông đi về. Nhưng ông đã vâng lời ngay, đó là đức tin hoàn toàn dựa trên lời hứa của Chúa. Và điểm thứ ba, đối với Chúa Giêsu, khoảng cách không quan trọng. Dù người bệnh ở ngay trước mặt Chúa hay ở xa, Ngài vẫn có thể chữa lành. Hôm nay chúng ta sẽ học về một người bệnh khác. Nan đề của bệnh nhân này khi gặp Chúa cứu thế Giêsu không phải là khoảng cách không gian như trong trường hợp con trai quan thị vệ, mà nan đề là thời gian ông mắc bệnh đã quá lâu. Chúng ta cùng xem Kinh Thánh ở Phúc Âm Giăng chương 5 từ câu 1 đến câu 18 để biết cách Chúa giải quyết nan đề của người này như thế nào. Chúng tôi xin đọc sau đây. Kế đó, có một ngày lễ của dân Giuđa, Đức Chúa Giêsu lên thành Jerusalem. Số là tại thành Jerusalem gần cửa chiên có một cái ao, tiếng Hebrew gọi là Bethesda. Xung quanh ao có 5 cái vòng cửa. Những kẻ đau ốm, mù quáng, tàn tật, bại sụi nằm tại đó rất đông, chờ khi nước động, vì một thiên sứ thỉnh thoảng giáng xuống trong ao làm cho nước động. Lúc nước đã động rồi, ai xuống ao trước hết, bất kỳ bệnh gì cũng được lành. Nơi đó, có một người bị bệnh đã được 38 năm. Đức Chúa Giêsu thấy người nằm, biết rằng đau đã lâu ngày, thì phán, ngươi có muốn lành chăng? Người bệnh thưa rằng, lạy Chúa, tôi chẳng có ai để quăng tôi xuống ao trong khi nước động. Lúc tôi đi đến thì kẻ khác đã xuống ao trước tôi rồi. Đức Chúa Giêsu phán rằng, hãy đứng dậy, vác giường ngươi và đi. Tức thì người ấy được lành, vác giường mình và đi. Vả, bây giờ là ngày Sa-bát. Các người Giu-đa bèn nói với kẻ được chữa lành rằng, nay là ngày Sa-bát, ngươi không phép mang giường mình đi. Người trả lời rằng, chính người đã chữa tôi được lành biểu tôi rằng, hãy vác giường ngươi và đi. Họ hỏi rằng, người đã biểu ngươi hãy vác giường và đi là ai? Nhưng người đã được chữa lành không biết là ai, vì Đức Chúa Giêsu đã lẫn trong đám đông tại chỗ đó. Sau lại, Đức Chúa Giêsu gặp người đó trong đền thờ bèn phán rằng, kìa, ngươi đã lành rồi, đừng phạm tội nữa. E có sự gì càng xấu xa xảy đến cho ngươi chăng? Người đó đi, nói với các người Giu-đa rằng, ấy là Đức Chúa Giêsu đã chữa lành cho mình. Nhân đó dân Giuđa bắt bớ Đức Chúa Giêsu vì cớ Ngài làm những sự ấy trong ngày Sa-bát. Nhưng Ngài phán cùng họ rằng: Cha ta làm việc cho đến bây giờ, ta đây cũng làm việc như vậy. Bởi cớ đó, dân Giuđa càng kiếm cách nữa để giết Ngài, chẳng những vì Ngài phạm ngày Sa-bát thôi, mà lại vì Ngài gọi Đức Chúa Trời là thân phụ mình, làm ra mình bằng Đức Chúa Trời. Tiếp theo đây, chúng tôi xin gửi đến quý thính giả một số câu hỏi gợi ý để suy gẫm phần Kinh Thánh này. Câu hỏi thứ nhất: Người bệnh nằm ở bờ ao Bethesda bị đau bao nhiêu năm? Câu hỏi thứ hai: Tại sao Chúa Giêsu lại hỏi người đó, ngươi có muốn lành chăng? Câu hỏi thứ ba: Câu trả lời của người ấy hàm ý gì? Câu hỏi thứ tư: Chúa Giêsu chữa lành người ấy bằng cách nào? Câu hỏi thứ năm: Bao lâu sau thì người bệnh được chữa lành? Câu hỏi thứ sáu: Ngày Sa-bát là ngày gì? Câu hỏi thứ bảy: Câu cha ta làm việc cho đến bây giờ, ta đây cũng làm việc như vậy, nghĩa là gì? Và câu hỏi thứ tám: Hai điều người Giuđa bắt bẻ Chúa là gì? Từ vùng Galilee ở phía bắc, Chúa Giêsu trở về Jerusalem ở phía nam nhân một ngày lễ của người Do Thái. Tại Jerusalem có một nơi gọi là ao Bethesda. Người thời đó tin rằng ao này có thể giúp cho người ta lành bệnh nên tụ tập đông đảo ở đó. Người bệnh trong câu chuyện nằm ở đó đã 38 năm. Có lẽ ông đã than thở điều này với mọi người nên ai cũng biết. Dù biết người này bị bệnh đã lâu năm, nhưng Chúa Giêsu vẫn hỏi ông, ngươi có muốn được lành chăng? Đây là câu hỏi để kích động ý chí của ông, đồng thời cũng để cho ông thấy rõ quyền năng của Chúa khác hẳn với điều tin tưởng của những người đương thời. Câu trả lời của người bệnh hàm ý: Tôi muốn được lành lắm chứ, nhưng làm sao lành được khi không có người ném tôi xuống ao? Đối với người ấy, phương pháp duy nhất để được chữa lành là xuống ao trước mọi người. Câu trả lời nói lên nỗi tuyệt vọng của ông. Vì vậy, câu hỏi của Chúa cũng giúp cho ông có hy vọng. Chúa muốn cho ông thấy rằng, xuống ao trước mọi người không nhất thiết là cách để được chữa lành. Và rồi, chỉ với một lời phán, ông đã được chữa lành ngay tức khắc. Việc Chúa Giêsu chữa lành người bại cho ta thấy, trước hết, dưới cái nhìn và theo phương cách của loài người, ta không còn hy vọng. Nhưng đức tin nơi Chúa bao giờ cũng đem lại hy vọng. Thứ nhì, bệnh tật hay nan đề của chúng ta có thể đã kéo dài rất lâu, nhưng với quyền năng của Chúa, Ngài có thể giải quyết vấn đề ngay tức khắc. Thứ ba, nếu quý vị thấy như không còn hy vọng gì, hãy nhìn lên Chúa. Hãy đặt niềm tin vào Chúa. Nếu quý vị thấy như mình không còn hy vọng gì nữa vì vấn đề đã kéo dài quá lâu, hãy nhớ rằng Chúa Giêsu có thể giải quyết vấn đề ngay tức khắc, miễn là quý vị có lòng tin nơi Ngài. Và thứ tư, theo câu thứ 14, Đức Chúa Giêsu gặp người đó trong đền thờ bèn phán rằng, kìa ngươi đã lành rồi, đừng phạm tội nữa. E có sự gì càng xấu xa xảy đến cho ngươi chăng? Câu này cho thấy, trong một số trường hợp, tội lỗi dẫn đến bệnh tật. Chúa Giêsu nói với người bệnh, nếu đã được ơn chữa bệnh mà cứ tiếp tục sống trong tội lỗi, thì coi chừng tình trạng sẽ càng tệ hại hơn. Câu chuyện Chúa chữa lành cho người bệnh bên ao Bethesda kết thúc bằng câu, bấy giờ là ngày Sa-bát. Sa-bát là ngày nghỉ của người Do Thái, nhằm vào ngày thứ bảy mỗi tuần. Đây là ngày nghỉ theo luật của Chúa, nhưng về sau, người Do Thái thêm vào nhiều chi tiết khắt khe và cho rằng làm theo những điều ấy mới là giữ luật. Luật Chúa dạy, trong ngày đó, chớ làm công việc chi hết. Theo Xuất Ai Cập Ký chương 20 câu 10, thì người Do Thái đặt thêm một số luật để xác định những điều nào là công việc. Đối với họ, mang một vật nặng trong người là làm việc. Từ đó họ lại định nghĩa thế nào là nặng. Một em bé thì không nặng, nhưng một cây kim thì bị kể là nặng. Do đó, bồng một em bé thì không bị kể là làm việc trong ngày Sa-bát, nhưng mặc áo trong túi có cây kim thì bị kể là mang vật nặng, là làm việc, là phạm ngày Sa-bát. Chính vì vậy mà khi thấy người được chữa lành vác giường đi, họ buộc người ấy vào tội làm việc trong ngày Sa-bát. Khi biết Chúa Giê-xu chính là người đã bảo người này vác giường đi, người Do Thái quay sang bắt bẻ Chúa. Chúa Giê-xu đã trả lời họ như sau: Cha ta làm việc cho đến bây giờ, ta đây cũng làm việc như vậy. Theo câu thứ 17. Câu trả lời này cho thấy việc Chúa Giê-xu chữa bệnh trong ngày Sa-bát là việc làm của Đức Chúa Trời, không tùy thuộc vào luật lệ do con người đặt ra. Khi Chúa nói, Cha ta làm việc cho đến bây giờ, nghĩa là công việc của Đức Chúa Trời không bao giờ ngưng cả. Đức Chúa Trời vẫn tiếp tục điều hành vũ trụ, chăm sóc và bảo vệ con người. Việc Chúa Giê-xu chữa bệnh cho người bại cũng là một phần công việc của Đức Chúa Trời, không thể bị giới hạn vì luật lệ của con người đặt ra. Câu trả lời này đã làm cho người Do Thái thêm tức giận, vì tuyên bố như vậy, tức là nhận mình chính là Đức Chúa Trời. Theo cái nhìn của người thời đó, Chúa Giê-xu là người không giữ ngày Sa-bát, và Chúa Giê-xu là người phạm thượng vì cho rằng mình là Đức Chúa Trời. Trong phần còn lại của chương 5, Chúa Giê-xu chứng minh cho những người này thấy tại sao Chúa xưng Ngài là Đức Chúa Trời. Chúng ta sẽ phân tích trong bài sau. Riêng phần từ câu 10 đến câu 18 cho chúng ta thấy: Thứ nhất, tinh thần tôn trọng luật lệ quan trọng hơn việc giữ luật theo bề ngoài. Và thứ nhì, Đức Chúa Trời không bao giờ ngưng làm việc. Ngài luôn luôn điều hành vũ trụ, bảo vệ và chăm sóc chúng ta. Thứ ba, việc làm của Chúa không thể bị giới hạn vì luật lệ của con người. Bài học Kinh Thánh Kho Báu Phúc Âm theo Phúc Âm Giăng hôm nay đến đây tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình lần sau, cũng vào ngày và giờ này. Chúng ta sẽ tiếp tục bài thứ 19, Sứ Đồ Giăng trình bày Giê-xu là Đức Chúa Trời. Mời quý thính giả nhớ đón nghe. Kính chào tạm biệt quý thính giả.
Lòng kêu cầu vang cầu.